Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Giant Leap của Robert M. Wachter là một cuốn sách phi hư cấu về y tế, công nghệ và tương lai của chăm sóc sức khỏe trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Tác giả, một bác sĩ và nhà lãnh đạo y tế có kinh nghiệm lâu năm, không nhìn AI như một phép màu có thể giải quyết mọi vấn đề, cũng không xem nó như mối đe dọa đơn thuần. Thay vào đó, ông phân tích cách AI đang đi vào bệnh viện, phòng khám và quy trình lâm sàng, từ ghi chép bệnh án, hỗ trợ chẩn đoán, đọc hình ảnh đến gợi ý điều trị. Cuốn sách đặt mục tiêu giúp người đọc hiểu vì sao AI có thể thay đổi ngành y, dù nó vẫn còn các giới hạn như ảo giác, thiên lệch và sai thông tin. Quan trọng hơn, sách giải thích rằng giá trị của AI trong y tế không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở khả năng tốt hơn một hệ thống vốn đang chịu áp lực vì sai sót y khoa quá tải, chi phí cao và kiệt sức nghề nghiệp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI không cần hoàn hảo, chỉ cần tốt hơn hệ thống y tế hiện tại. Luận điểm trung tâm của sách là AI nên được đánh giá trong bối cảnh ngành y đang có nhiều điểm yếu cố hữu. Wachter cho rằng nếu một công cụ có thể giảm bớt sai sót, rút ngắn thời gian, hỗ trợ ra quyết định và giảm gánh nặng hành chính, thì nó đã tạo ra giá trị thực, ngay cả khi chưa đạt độ tin cậy tuyệt đối. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó thay đổi tiêu chuẩn đánh giá công nghệ trong y tế. Thay vì hỏi AI có hoàn hảo không, tác giả yêu cầu người đọc hỏi liệu AI có giúp hệ thống tốt hơn hay không. Điều đó giải thích vì sao các ứng dụng ban đầu như hỗ trợ ghi chép hay tóm tắt bệnh án có thể mở đường cho những bước tiến lớn hơn. Sách cho thấy, đổi mới trong y tế không nhất thiết phải bắt đầu từ những nhiệm vụ hào nhoáng nhất, mà từ việc xử lý những nút thắt, làm bác sĩ mất thời gian và làm bệnh nhân chờ đợi lâu. Tư duy này giúp người đọc hiểu vì sao AI có thể lan nhanh trong một ngành vốn rất thận trọng với thay đổi. Thứ hai, vai trò của bác sĩ trong kỷ nguyên AI là giám sát, diễn giải và chịu trách nhiệm. Một điểm nổi bật của cuốn sách là lập luận rằng AI không thay thế bác sĩ theo nghĩa đơn giản, mà làm thay đổi cách bác sĩ làm việc. Wachter nhấn mạnh mô hình bác sĩ trong vòng lặp, tức là con người vẫn phải kiểm tra, diễn giải và chịu trách nhiệm cuối cùng cho quyết định lâm sàng. Điều này phản ánh thực tế rằng AI có thể mạnh ở việc xử lý dữ liệu lớn, nhận diện mẫu và tạo gợi ý nhanh, nhưng lại yếu ở bối cảnh phức tạp, tín hiệu mơ hồ và các tình huống cần phán đoán đạo đức. Tác giả cũng cảnh báo nguy cơ suy giảm kỹ năng khi con người dựa quá nhiều vào hệ thống tự động, vì kỹ năng không được sử dụng thường xuyên có thể bị mai một. Do đó, sách không chỉ nói về công nghệ, mà còn nói về thiết kế công việc và đào tạo nhân lực y tế. Độc giả sẽ thấy rằng thành công của AI trong y học phụ thuộc rất nhiều vào cách con người tổ chức quy trình kiểm tra, phân quyền và ra quyết định, chứ không chỉ vào năng lực của mô hình máy học. Thứ ba, những ứng dụng đầu tiên của AI trong bệnh viện đang đến từ công việc hậu trường. Thay vì chỉ tập trung vào viễn cảnh chẩn đoán thay bác sĩ, sách mô tả nhiều ứng dụng thực tế hơn đang được triển khai trước tiên trong bệnh viện và phòng khám. Đó là các hệ thống ghi chú tự động, hỗ trợ trả lời câu hỏi của bệnh nhân, tóm tắt hồ sơ, đề xuất hướng điều trị và hỗ trợ đọc hình ảnh. Những ứng dụng này nghe có vẻ ít kịch tính hơn so với ý tưởng AI chẩn đoán bệnh phức tạp, nhưng lại rất có ý nghĩa vì chúng giải quyết đúng các điểm nghẽn mà nhân viên y tế gặp hàng ngày. Wachter cho thấy giá trị lớn của AI có thể đến từ việc trả lại thời gian cho bác sĩ, giảm giấy tờ và làm cho dòng công việc trơn tru hơn. Tuy nhiên, ông cũng không tô hồng hiệu quả của các công cụ này. Nếu chỉ dùng AI để đẩy nhanh việc viết báo cáo mà không thay đổi cách chăm sóc, lợi ích sẽ bị giới hạn. Vì thế, sách đặt các ứng dụng hậu trường vào một bức tranh rộng hơn, nơi AI vừa là công cụ tăng năng suất, vừa là đòn bẩy để tái thiết kế quy trình chăm sóc. Thứ tư, rủi ro của AI y tế nằm ở ảo giác, thiên lệch và sự tin cậy quá mức. Wachter dành sự chú ý đáng kể cho các mặt trái của AI, đặc biệt là hiện tượng tạo ra thông tin sai, nhưng nghe có vẻ thuyết phục. Trong y tế, một lỗi như vậy có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với trong các lĩnh vực khác, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chẩn đoán, thuốc men và an toàn người bệnh. Bên cạnh đó là nguy cơ thiên lệch dữ liệu khi hệ thống học từ các nguồn không đầy đủ hoặc không đại diện cho mọi nhóm bệnh nhân. Sách cũng cho thấy một nghịch lý đáng chú ý, đó là ngay cả khi AI đưa ra kết quả khá tốt, con người vẫn có thể giám sát kém hơn vì quá tin vào máy hoặc mất cảnh giác. Như vậy, vấn đề không chỉ nằm ở sai số của máy, mà còn ở hành vi của người dùng. Cuốn sách vì thế có giọng điệu thực tế, nhắc rằng việc triển khai AI trong y tế cần cơ chế kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh liên tục. Đây là phần giúp cuốn sách khác với những tác phẩm chỉ ca ngợi tiềm năng công nghệ mà ít nói đến hậu quả khi công nghệ được dùng sai cách. Cuối cùng, tương lai của AI trong y tế gắn với chính sách, văn hóa và đào tạo nhân lực. Một đóng góp quan trọng của sách là mở rộng cuộc thảo luận vượt ra ngoài kỹ thuật. Walker lập luận rằng AI sẽ không tự động cải thiện y tế nếu các động lực của hệ thống vẫn giữ nguyên như chi phí cao, thủ tục hành chính nặng nề, sự phân mảnh trong chăm sóc và áp lực tài chính lên cơ sở y tế. Vì vậy, ông đặt câu hỏi về cách các bệnh viện, trường y, nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách phải phản ứng. Trường y cần dạy sinh viên biết hợp tác với AI, biết kiểm tra đầu ra và biết khi nào phải nghi ngờ. Bệnh viện cần xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng, còn nhà quản lý cần cân bằng giữa đổi mới và an toàn. Cuốn sách cũng làm rõ rằng AI trong y tế không chỉ là câu chuyện hiệu suất, mà còn là câu chuyện về lòng tin, trách nhiệm và các giá trị mà ngành y muốn bảo vệ. Chính cách tiếp cận đa chiều này khiến sách có tính ứng dụng cao cho bác sĩ, lãnh đạo y tế, nhà làm chính sách và cả bệnh nhân muốn hiểu tương lai của chăm sóc sức khỏe sẽ được định hình như thế nào. Kết luận, A Giant Leap phù hợp nhất với bác sĩ, nhà quản lý bệnh viện, sinh viên y khoa, nhà hoạch định chính sách và độc giả quan tâm đến giao điểm giữa AI và chăm sóc sức khỏe. Cuốn sách đem lại lợi ích kép, vừa giúp người đọc hiểu rõ những gì AI đã làm được trong thực tế, vừa chỉ ra những giới hạn khiến việc ứng dụng phải đi kèm giám sát của con người. Với người làm chuyên môn, sách hữu ích vì nó không nói về AI theo kiểu trừu tượng, mà bám sát quy trình lâm sàng, áp lực hành chính và các quyết định thực tế trong bệnh viện. Với người đọc phổ thông, sách dễ tiếp cận vì tác giả viết rõ ràng, cân bằng và không sa vào cường điệu. Điểm khiến cuốn này nổi bật so với nhiều sách cùng chủ đề là cách nó kết hợp hiểu biết y khoa, nghiên cứu thực địa và cái nhìn chính sách trong một lập luận mạch lạc. Walker không hỏi AI có thay thế bác sĩ hay không, mà hỏi làm sao để AI giúp ngành y tốt hơn mà vẫn giữ được trách nhiệm, sự an toàn và phẩm chất nhân văn của chăm sóc. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Walker, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!